là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận công nghiệp Yên Bái vượt khó để tăng trưởng xuất khẩu, tiếp đó là phản ánh xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên nâng cao tiêu chí thu nhập từ việc trồng và sản xuất quế hữu cơ. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Đến nay xã Quy Mông đã hoàn thành 100% các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đã có 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và có thêm 3 thôn đủ điều kiện đánh giá xét công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch đã góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 7%. Phát biểu chung vui với bà con xã Quy Mông, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, việc xã Quy Mông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là niềm vui tự hào của nhân dân các dân tộc trong xã. Đó là công sức chung, là minh chứng sinh động của sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng lòng chung sức của mọi người dân trong xã dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền. Đồng chí cũng tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó vươn lên, xã Quy Mông sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quy Mông và trường mầm non Quy Mông, huyện Trấn Yên. Trong tuần qua, đoàn kiểm tra giám sát đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 do đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Ủy ban dân tỉnh đề nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về y tế đối với xã nông thôn mới nâng cao để địa phương có căn cứ thực hiện. Ủy ban dân tộc xem xét báo cáo chính phủ sớm tiếp nhận khoản hỗ trợ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lệnh đề nghị Ủy ban dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các sở ngành bổ sung thêm thông tin trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia như công tác tuyên truyền, chỉ đạo điều hành, phối hợp, tiến độ giải ngân. Đối với kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương ghi nhận những đóng góp của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác tập hợp đoàn kết khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng ngày 16 tháng 11, tại trung tâm hội nghị, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái gặp mặt trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và tri ân sâu sắc công lao to lớn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà. Đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà đã đạt được trong suốt những năm qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu ngành giáo dục đào tạo đẩy mạnh chuyển đổi số, kết hợp hài hòa giữa các phương pháp dạy và học truyền thống với các phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình trường học chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai sâu rộng hiệu quả việc xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cũng trong tuần qua, Ủy ban dân tỉnh đã gặp mặt 46 giáo viên công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn được chuyển công tác về các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ sự khâm phục trước những tấm gương thầy cô giáo đã gắn bó trọn đời với sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng cao, các thầy cô đã viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường về hình ảnh đẹp của người giáo viên nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng mong rằng trong môi trường công tác mới, với điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tốt hơn, gia đình ổn định, các thầy cô giáo hãy yên tâm công tác, phát huy những kết quả kinh nghiệm quý báu trong những năm tháng gắn bó với giáo dục vùng cao, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Tối ngày 18 tháng 11, huyện Yên Bình đã khai mạc lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 với chủ đề Yên Bình hội tụ tinh hoa. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đêm khai mạc lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề Yên Bình hội tụ tinh hoa với sự tham gia của gần 400 nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng. Chương trình nghệ thuật với ý tưởng quảng bá thương hiệu Bưởi Đại Minh và danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, những bản sắc văn hóa dân tộc của đất và người Yên Bình đến du khách. Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá di tích danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 đã góp phần tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình và hình ảnh giá trị của danh thắng Hồ Thác Bà với các sản phẩm du lịch tạo thương hiệu riêng cho du lịch Hồ Thác Bà. Qua đó góp phần giữ vững, phát triển, xúc tiến thương mại cho Bưởi Đại Minh và thúc đẩy du lịch Hồ Thác Bà, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà trở thành một trong những động lực phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2040, toàn khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà trở thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia quốc tế. Tuần qua, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Vụ Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý Dự án Trung ương, Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới về việc giám sát, đánh giá giữa kỳ dự án, đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở. Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần Yên Bái có tổng kinh phí 9,4 triệu đô la. Sau quá trình triển khai, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 44 trên 46 công trình trạm y tế, xây mới 5 công trình, sửa chữa 39 công trình. Qua kiểm tra giám sát, đoàn công tác đánh giá công tác triển khai dự án của tỉnh đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, trở thành một trong 3 tỉnh triển khai tốt nhất dự án. Theo đó, dự án đã cơ bản đáp ứng tiến độ đầu tư đề ra. Trên 90% công trình xây dựng cơ bản được bàn giao. Công tác xác định nhu cầu về mua sắm trang thiết bị y tế cũng đã hoàn thiện, đã hoàn thành trên 70% lớp đào tạo cán bộ. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cam kết sẽ nỗ lực giải quyết các kiến nghị của đoàn công tác qua quá trình kiểm tra dự án, đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, nội dung và cam kết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017-2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, đặc biệt là các trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, mang tâm huyết, trí tuệ cống hiến cho công tác mặt trận, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, nêu cao quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tại huyện Văn Chấn, Ủy ban dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Yên Bái đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Yên Bái đến năm 2025, lồng ghép các chỉ tiêu thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương. Tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, triển khai các dịch vụ mô hình hỗ trợ can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh kiểm tra giám sát hoạt động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nhanh nhạy, nắm bắt thị trường, tận dụng thời cơ, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Tỉnh Yên Bái có khoảng 3.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có trên 70 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp sang 50 nước, với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là gỗ, nhựa, may mặc, khoáng sản. Hơn 2 năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh gặp không ít khó khăn khi chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng bị đứt gãy do dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của chính quyền, đặc biệt là của doanh nghiệp nên hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn có những tín hiệu khả quan. 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt trên 222 triệu đô la, tăng 38% so với cùng kỳ. Là một trong 124 doanh nghiệp được công nhận có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn lấy chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong để phát triển. Trong những năm qua, công ty đã có nhiều giải pháp để đưa chất lượng của sản phẩm lên hàng đầu. Với 8 tổ sản xuất, gần 120 công nhân, mỗi năm công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sản xuất trên 3.000 tấn sản phẩm xứ thiết bị. Bên cạnh thị phần trong nước, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á, chủ yếu là Thái Lan, Singapore và Campuchia. Ông Nguyễn Văn Nại, giám đốc nhà máy xứ cho biết thêm.
Những giải pháp đối với lại sản xuất thì các cái kế hoạch, mục tiêu của từng bộ phận, bọn mình đã phải ra cho từng tổ, từng bộ phận để làm sao thực hiện cái mục tiêu của từng bộ phận để trong cái chung để thực hiện cái kế hoạch của công ty. Như là đối với lại các bộ phận về dừa khu vực dưới chẳng hạn, khu vực sản xuất chẳng hạn thì bắt buộc phải thực hiện là sao đạt được 30 ngày công. Và cũng phải nói là cái tiếp nữa đó là cái thu nhập của người lao động thì cũng phải từ 9 triệu trở lên.
Để có được thị trường ổn định, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn xác định lấy chất lượng để khẳng định thương hiệu trên thị trường. Chính vì vậy, công nghệ là chìa khóa, con người là then chốt. Dù trong bối cảnh của dịch bệnh, các khoản chi phí trong nguyên nhiên vật liệu, cước vận chuyển tăng, gián đoạn thời gian giao nhận sản phẩm, song công ty vẫn tích cực đổi mới công nghệ và đào tạo đội ngũ công nhân đảm bảo sản phẩm sau mỗi quy trình đạt tiêu chuẩn trước khi chuyển đến công đoạn khác. Để đạt mục tiêu sản xuất 3.500 tấn sản phẩm, doanh thu 125 tỷ đồng trong năm 2022, công ty tối đa hóa công suất hoạt động của dây chuyền, giao chỉ tiêu sản xuất cho từng tổ đội sản xuất. Chị Đỗ Thị Ánh Hồng, tổ Tráng Men cho biết.
Sản phẩm của chúng tôi làm ra ấy, thì tất cả các bộ phận đều quan trọng về khâu kỹ thuật, vì cái sản phẩm của chúng tôi đã đạt được cái tiêu chuẩn xuất khẩu được sang các nước rất khó tính. Với cái công đoạn như chúng tôi là công đoạn Tráng Men thì yêu cầu kỹ thuật của chúng tôi là phải bề mặt phải sáng bóng, đẹp, đảm bảo độ cách điện tốt, thì là đảm bảo được cái yêu cầu khó tính nhất của khách hàng, và chúng tôi đã đạt được nhiều cái tiêu chuẩn để đảm bảo cái sản phẩm xuất khẩu.
Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên là đơn vị chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ nội ngoại thất cao cấp, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Với lợi thế có vùng nguyên liệu rộng lớn, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa tập trung sản xuất các sản phẩm ván thanh xuất khẩu được chế biến từ gỗ rừng trồng. Dự kiến doanh thu năm 2022 đạt trên 80 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu khoảng 50 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc doanh nghiệp cho biết.
Yếu tố số 1 vẫn phải là đảm bảo chất lượng và cái phát triển nó phải bền vững, nó phải chắc chắn. Năm ngoái và năm nay đầu tư khoảng thêm chục tỷ nữa. Để nâng cấp, để nâng đưa năng suất thôi.
Xác định thị trường của doanh nghiệp là quốc gia khó tính, đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, độ sai số ít. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà máy với hệ thống dây chuyền hiện đại được nhập từ Nhật Bản và Đài Loan. Nhờ vậy, các sản phẩm từ gỗ của doanh nghiệp đã đáp ứng tiêu chuẩn hàng xuất khẩu EU. Theo đó, các mặt hàng gỗ ván thanh ở đây đã trải qua một quy trình sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm và được phân loại sản phẩm để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. Tùy theo đơn hàng, doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng về kích thước, mẫu mã, số lượng và thời gian giao đơn hàng. Chị Hoàng Thùy Linh, bộ phận quảng cáo cho biết thêm.
Công ty hiện đang có hai mặt hàng xuất khẩu gỗ xoan và gỗ keo. Hàng gỗ xoan thì có hàng nội địa và hàng xuất khẩu. Hàng xuất khẩu keo là gỗ xoan thì có hàng chất lượng AB và AC.
Một trong những nguyên nhân thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng từ đầu năm đến nay là do các doanh nghiệp Yên Bái tận dụng được lợi ích đem lại từ việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do. Bên cạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động khai thác các thị trường tiềm năng, mở rộng thị trường sang các thị trường mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có diện tích quế lớn của huyện Trần Yên, hiện nay xã Đào Thịnh có 970 ha, trong đó 900 ha là quế hữu cơ, sản lượng vỏ quế tươi trung bình mỗi năm đạt hơn 5.600 tấn, hơn 35 tấn tinh dầu quế và trên 8.200 mét khối gỗ quế, giá trị thu được từ quế đạt gần 50 tỷ đồng. Đây là nguồn thu nhập rất lớn cho các hộ nông dân, không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn trở nên giàu có, không ít hộ thành tỷ phú. Cây quế cũng đã góp phần quan trọng giúp địa phương cán đích nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở huyện Trần Yên.
5 năm trồng quế hữu cơ, gia đình bà Tạ Thị Chín, thôn 1, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên thường xuyên được kiểm tra các quy trình thực hiện trồng quế hữu cơ của gia đình. Khi mới trồng quế, gia đình bà Chín cũng giống như nhiều hộ canh tác theo tư duy, cứ lấy gỗ, cứ trồng không cần chăm sóc bón phân. Nhưng vài năm trở lại đây, khi địa phương đưa mô hình quế hữu cơ về thử nghiệm tại địa phương, gia đình bà cũng tiên phong tham gia hình thức canh tác này. Bà Chín cho biết.
Khi về làm quế hữu cơ thì rất là hiệu quả, rất là thuận lợi, rất là xanh tốt, mà cỏ thì không phun thuốc, mà tôi chỉ luống thôi, tôi không phun thuốc bao giờ, không có thuốc sâu, không có bón phân hóa học gì hết. Đa phần là phân gà, phân lợn, phân trâu, ủ vào, mấy phân tằm, bây giờ nó có phân tằm, tôi ủ vào, tôi trộn vôi vào, tôi ủ vào thì mới lại cái phân vi sinh đấy, tôi mua về, tôi trộn vào, thế là nó tơi đi, thì tôi đem đi, tôi bỏ.
Từ khi bắt tay vào trồng quế hữu cơ, gia đình bà Chín phải tuân thủ các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, đặc biệt là khâu chăm sóc phải bỏ hoàn toàn các loại phân hóa học, không sử dụng thuốc diệt cỏ, không đốt nương sau khai thác. Hàng năm, diện tích trồng quế của gia đình bà đều được các chuyên gia đến thu thập mẫu đất, lá quế để nghiên cứu, phân tích, đánh giá đổi quế có đạt tiêu chuẩn hữu cơ hay không. Bà Chín nói.
Cái lúc đầu thì tôi cảm thấy nó khó đấy, nhưng mà sau đấy thì là bỏ cái phân này vào thì tôi cảm thấy nó có tốt hơn. Tại vì nó làm tốt cho đất, nó làm tốt cho cây, rồi nó làm tốt cho xốp cho đất, thì mình cây cối nó lên thì cảm thấy nó có hiệu quả hơn.
Còn với gia đình ông Phạm Văn Hiếu ở thôn 6 có gần 10 hectare quế. Để tiết kiệm nhân công, trước đây gia đình ông Hiếu thường phun thuốc trừ cỏ. Tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây, gia đình ông không phun thuốc trừ cỏ cho quế, thay vào đó là phát dọn thủ công. Sự thay đổi trong canh tác này là nhờ gia đình ông đã được tuyên truyền hướng dẫn làm quế hữu cơ. Nhận thấy nhiều tác hại của thuốc diệt cỏ nên gia đình đã loại bỏ hoàn toàn loại thuốc hóa học này. Cách làm này vừa tốt cho môi trường, tạo độ ẩm và tăng dưỡng chất hữu cơ cho đất, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, cộng đồng, lại nâng cao chất lượng sản phẩm quế. Theo tính toán của ông Hiếu, trồng quế theo phương pháp hữu cơ, cứ mỗi 1 hectare sau hơn 10 năm sẽ thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Từ số tiền này đã giúp gia đình ông có mức sống khá giàu ở địa phương. Cũng nhờ cây quế, gia đình đã có tiền đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, như xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường bê tông, ủng hộ các loại quỹ, ông Hiếu nói.
Tôi thấy từ bắt đầu đưa cái quế hữu cơ về đến bây giờ, thì tôi thấy đời sống bà con rất ổn định. Mà nói chung là cái người nghèo với người cận nghèo, nó hầu như hết. Phải nói là cái cuộc sống nâng lên rất tuyệt vời. Như chúng tôi hiện tại ở đây thì chúng tôi cảm thấy sống nó thoải mái lắm, nó không cần phải suy nghĩ gì. Không phải tính đến mắt cơm manh áo gì cả. Thế là nó không được giảm cái suy nghĩ. Thế là người nó mới khỏe mạnh.
Tại xã Đào Thịnh, cây quế được trồng nhiều ở các thôn 5, 6, 7. Diện tích quế 10 năm tuổi trở lại là 435 ha. Diện tích quế trồng từ 5 năm tuổi là 120 ha. Cây quế đã và đang đem lại nguồn thu ổn định, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Hiện thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 58 triệu đồng một người một năm. Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Cái việc sản xuất quế hữu cơ ấy thì là chúng tôi có thể liên kết với tại các cái vùng sản xuất khác. Ví dụ như là ở một số xã lân cận như của chúng tôi ở đây như là Tân Đồng, Hà Quang, Việt Thành để cùng nhau để sản xuất cái quế hữu cơ và tăng cái giá trị của cái sản phẩm quế hữu cơ lên một tầng mới. Và đặc biệt nữa là cái việc cũng như là có thể cái sản phẩm quế hữu cơ này có thể cạnh tranh được với lại các cái sản phẩm không hữu cơ mà đảm bảo được cái tính lâu dài, có nghĩa là cái lựa chọn được cái sản phẩm cho khách hàng, có nghĩa là có thể lựa chọn được cái sản phẩm quế hữu cơ đảm bảo về an toàn cũng như là đảm bảo về sức khỏe cho người sử dụng.
Mục tiêu hàng đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập người dân. Do đó, dù ở giai đoạn nào trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương cũng tập trung nhiều giải pháp như hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng các mô hình liên kết, đưa các chương trình dự án đầu tư cho các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hay vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. các địa phương đã tận dụng được điều kiện lợi thế để có giải pháp hướng đi riêng cho bài toán tăng thu nhập bình quân đầu người, trong đó có cây quế ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên là một minh chứng điển hình.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thác Bà nằm ở phía đông của tỉnh Yên Bái với khoảng 1.311 đảo lớn nhỏ thuộc hai huyện Yên Bình và Lục Yên, được giao quản lý trên 15.000 hecta mặt nước Hồ Thác Bà. Những năm qua, huyện Yên Bình đã phát triển được nhiều sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm và du lịch, mở ra nhiều cơ hội địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các lợi thế sẵn có, nâng cao thu nhập và phát triển du lịch địa phương. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số sản phẩm OCOP của huyện Bình được phát triển từ tiềm năng, thế mạnh của Hồ Thác Bà.
Là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao của Yên Bình, khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà hay còn gọi là Ruby Yên Bình ở tổ 16 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà đã trở thành một điểm tham quan trải nghiệm du lịch độc đáo. Sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát, khu du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà có hệ thống nhà hàng, phòng nghỉ phục vụ gia đình trải nghiệm nghỉ dưỡng cuối tuần. Thanh niên trẻ ưa thích khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, sân chơi ngoài trời rộng rãi với phim trường hiện đại đã tạo không gian để du khách có thể check-in với nhiều bối cảnh độc đáo mới lạ. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn độc đáo, đặc sản của đồng bào các dân tộc Yên Bình, bơi lội dưới làn nước trong xanh tại bãi tắm, mà còn được tham gia các trò chơi trải nghiệm trên hồ như lướt thuyền chuối, lướt ván, kéo thảm bay. Đặc biệt, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên Hồ Thác Bà bằng tàu du lịch sang trọng và cano cao cấp. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, nói:
Tôi thấy Hồ Thác Bà rất là đẹp. Trong cái đó thì rừng thì mọi người lại không rồng. Theo chủ trương của tỉnh phủ xanh đất trống đồi núi chọc thì tôi ra tôi trồng rừng. Thì khi trồng rừng thì tôi mới cảm nhận là Hồ Thác Bà rất là đẹp. Mà xung quanh Hồ Thác Bà thì có rất nhiều dân tộc, nhiều cái văn hóa khác nhau. Đấy, thì từ cái đó thì bạn bè anh em đến thì tự nhiên là mình cũng mọi người cũng đóng góp, rồi là mình cũng thấy là mình bị tiếp khách nhiều, có nghĩa là đẹp thì người ta mới đến. Thì từ đó thì mình mới có một cái, tôi mới có cái ý tưởng là xây dựng những cái khu du lịch này để đón khách và cũng là tạo công an việc làm cho bà con nhân dân địa phương.
Phát triển du lịch trên nền tảng bản sắc văn hóa và thân thiện với thiên nhiên đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Do vậy, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn và bảo vệ môi trường sinh thái. Cùng với đó, tăng cường quảng bá kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng tại thị trấn Yên Bình nói riêng và huyện Yên Bình nói chung. Qua đó góp phần thu hút khách du lịch đến với địa bàn huyện Yên Bình. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã thu hút được 272.650 lượt khách, đạt trên 180% kế hoạch tỉnh và tăng gần 95% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 165 tỷ đồng. Khai thác lợi thế có nguồn lợi thủy sản phong phú, hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh ở tổ 4 thị trấn Yên Bình đã tập trung chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cá Hồ Thác Bà. Đến nay hợp tác xã đã có 2 sản phẩm là cá mương sấy và cá rô phi lọc xương sấy, đặc sản được xếp hạng OCOP 4 sao cấp tỉnh. Theo đó, để nâng cao chất lượng và chế biến sản phẩm theo quy trình khép kín, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống sấy nhiệt và bảo quản hiện đại được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, chỉ nhập cá tươi sống từ các đơn vị cung ứng đảm bảo tiêu chuẩn và được kiểm định khắt khe trước khi chế biến. Để tạo thương hiệu riêng, hợp tác xã còn chú trọng việc thiết kế bao bì mẫu mã, tạo tem truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và tham gia hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, liên kết kinh doanh với các doanh nghiệp, hợp tác xã khác để mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ đó đến nay, sản phẩm OCOP của hợp tác xã đã được người tiêu dùng biết đến và tìm đặt mua. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã đặc sản Tây Bắc Hiền Vinh nói:
Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh của chúng tôi thì có 2 sản phẩm OCOP, đó là sản phẩm cá rô sấy lọc xương Hồ Thác Bà và sản phẩm cá mương sấy Hồ Thác Bà. Và 2 sản phẩm này thì chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Sản phẩm của chúng tôi thì sử dụng nguyên liệu là nguyên liệu tươi 100%. Cá sau khi đánh bắt từ hồ về thì chúng tôi tiến hành vào áp dụng vào quy trình sản xuất cái sản phẩm này luôn. Và cái nguyên liệu mà chúng tôi sử dụng đó là đối với cá rô thì chúng tôi là sử dụng cái phần thịt đã lọc xương, và đối với cá mương thì chúng tôi là mổ sạch. Sau đó là chúng tôi tẩm ướp gia vị như là hạt mắc khén này, ớt, bột nghệ, muối, sau đó thì chúng tôi sấy thủ công bằng nhiệt, thì cá thì ăn rất là ngọt. Và cá mương ấy thì được cá xương rất là giàu canxi và chất dinh dưỡng. Và cá sô thì là thịt mềm, người già và trẻ nhỏ đều ăn rất là tiện lợi và có thể làm quà biếu rất là đẹp mắt. Từ cái quy trình sản xuất và quy trình chế biến hay là lựa chọn nguyên liệu, đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phát huy tốt lợi thế về nguồn lợi thủy sản, đến nay huyện Yên Bình đã có 6 sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ cá. Huyện Yên Bình cũng mới tổ chức thẩm định và hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, đề nghị hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thêm 4 sản phẩm từ cá, gồm chả cá lăng sạch, giò cá lăng sạch, xúc xích cá lăng sạch và ruốc cá lăng sạch. Đây đều là các sản phẩm được người dân huyện Yên Bình nuôi thả đánh bắt trên hồ Thác Bà. Để đảm bảo các tiêu chuẩn theo tiêu chí OCOP, các chủ thể đã tập trung từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng công đoạn từ chế biến đến đóng gói, bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, đăng ký sở hữu trí tuệ, các sản phẩm này còn có tem truy xuất nguồn gốc, mẫu mã, bao bì đẹp mắt và chất lượng đảm bảo theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Nhờ đó đã tạo niềm tin, động lực lớn cho các chủ thể tự tin giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng và mạnh dạn đầu tư tạo bước phát triển mới cho sản phẩm. Đây là một trong những điều kiện góp phần quan trọng để tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Chị Hoàng Thị Trinh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Yên Bình cho biết thêm.
Vì là thực phẩm nên khi đạt được sản phẩm OCOP đồng nghĩa với việc được cơ quan chức năng công nhận có nhiều lợi thế hơn. Ví dụ như mình sẽ làm mới sản phẩm này. Thứ hai nữa là làm tăng giá trị của sản phẩm này. Cái thứ ba nữa là trong khi chế biến cái sản phẩm của chúng tôi đều đủ vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm thì có mã vạch này, mã QR code này, ngày tháng sử dụng rõ ràng này, nên rất được khách hàng tin tưởng và sử dụng.
Trong những năm qua, khuyến khích người dân phát huy tiềm năng thế mạnh từ hồ Thác Bà trong phát triển kinh tế, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản, hỗ trợ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực nhằm giúp người dân mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Nhờ đó đã tạo động lực giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất từ nuôi trồng kinh doanh thủy sản. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác thủy sản của huyện Bình đạt gần 6.900 tấn, bằng 91% kế hoạch tỉnh giao. Từ đó góp phần tạo nguồn cung đảm bảo chất lượng để người dân huyện Bình tiếp tục phát triển các sản phẩm từ thủy sản trên hồ Thác Bà. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Để thực hiện tốt chương trình mẫu xã hoàn thành trong những năm tiếp theo thì Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình thì cũng thực hiện theo cái đề án của tỉnh và xây dựng cái kế hoạch theo giai đoạn 21-25 cũng như là kế hoạch từng năm. Thế và cũng tuyên truyền hướng dẫn các chủ thể xây dựng các cái sản phẩm có đạt theo yêu cầu và nâng cao chất lượng và đánh giá lại đối với những cái sản phẩm mà đã hết hạn, đánh giá lại và nâng cấp các cái sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và cũng phải có giúp đỡ cho các cái chủ thể mời gọi các cái doanh nghiệp và để đánh giá cũng như là cái vùng nguyên liệu, ví dụ như là sản xuất chè, ví dụ như sản xuất cá thì phải theo cái tiêu chuẩn tốt của Việt Nam để đảm bảo cái khâu từ khâu đầu nguyên liệu đã tốt, đã đảm bảo chất lượng thì đưa vào sản xuất và đóng gói chế biến thì nó tốt hơn. Vì là khi xây dựng được cái OCOP này thì nó có cái mẫu mã, bao bì, tem truy xuất sản phẩm nó đẹp và cái chất lượng nó đảm bảo thì đương nhiên là các cái sản phẩm nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp cho các cái chủ thể dần phát triển được, ổn định về kinh tế. Tuy nhiên những năm trước thì nó có ảnh hưởng của dịch Covid, nhưng đến năm nay thì các chủ thể cũng tương đối là phát triển tốt và hướng tới thì cũng đa số các chủ thể là muốn mở rộng cái diện tích cũng như là cái quy mô để phát triển được cái số lượng nó nhiều hơn.
Huyện Yên Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 phát triển được trên 2.500 lồng cá trên hồ Thác Bà, sản lượng khai thác đạt trên 9.200 tấn. Trong đó 50% sản lượng được qua chế biến xuất khẩu, phấn đấu nâng giá trị thu nhập bình quân trên hecta nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng mỗi năm, góp phần tạo cơ sở để huyện tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế và xây dựng các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sôi động cùng nhịp đập World Cup 2022, hòa mạng combo internet cáp quang và truyền hình TV 360 Viettel nhận ngày hat-trick ưu đãi. miễn phí hòa mạng, miễn phí modem wifi siêu tốc độ, miễn phí đầu thu truyền hình set-top box. Gọi đăng ký ngay 1800 8168, website viettel.vn, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.